Sau một tuần lễ chúng ta được ông hội trưởng cho ăn món ngon vật lạ, nay thì chúng ta trở về với cơm canh hàng ngày của Hội Thánh Chúa. Tuy nhiên để có một thân thể khỏe mạnh cường tráng thì những bữa ăn hàng ngày góp phần rất là quan trọng để cho chúng ta được khỏe mạnh. Và người đầu bếp sáng nay cũng sẽ thấy được nhu cầu đó mà cho chúng ta ăn một cách đúng nhu cầu của Thánh Chúa. Và phần đoạn Kinh Thánh mà Hội Thánh Chúa sáng nay được nghe và là nền tảng cho bài giảng của mục sư sáng nay được chép tin lành Mát đoạn 11 từ câu 1 cho tới câu 11. Tôi xin kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng đứng lên. Khi tới gần thành Jerusalem bên làng Bên-pha-rê và làng Bethany ngang núi Olive, Đức Chúa Giêsu sai hai môn đồ đi và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cởi, hãy mở nó ra, dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng, vì sao làm điều đó, hãy đáp lại, Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Hai người đi, thì thấy một lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời: Theo Đức Chúa Giêsu đã dặn, thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giêsu, lấy áo mình trải trên nó, rồi Ngài cởi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước, kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước của vua David tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên trời rất cao. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Xin kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng ngồi.
Cảm ơn anh Huỳnh Quang đã giới thiệu bữa ăn đạm bạc của chúng ta, nhưng mà chắc là đủ chất bổ chứ ha. Tôi báo cho thánh tin vui là sau nhiều năm, sáng hôm nay lần đầu tiên tôi thức dậy sớm đi bộ nửa tiếng đồng hồ. Lý do là trong những tuần vừa qua ăn uống nhiều quá, tại vì lo ông trong một sự hội trưởng đó, rồi được mời đi ăn nhiều món có nhiều chất mỡ, cholesterol, cho nên tôi phải quyết định đi bộ. Tôi nghĩ là 3-4 năm rồi lần đầu tiên tôi đi bộ được nửa tiếng. Mà theo bác sĩ riêng của tôi nha, là nếu tôi tiếp tục đi bộ như vậy ra, tôi có thể sống được trên 100 tuổi. Nhưng mà ông nói rằng nếu mà không sống được 100 tuổi đó thì chỉ vài 3 năm nữa thôi. Tôi chưa biết cái nào đúng ha. Rồi chúng ta trở lại với lời Chúa sáng hôm nay. Với tư cách là mục sư quản nhiệm của Hội Thánh, tôi nhiều lần tôi được mời tham dự các văn khánh thành, hội chợ Tết Việt Nam với các vị lãnh đạo tôn giáo khác và đặc biệt với những vị lãnh đạo của tiểu bang New South Wales. Trong đó phải kể đến nhiều vị thủ hiến của tiểu bang. Tôi có dịp ngồi chung bàn ăn với lãnh tụ đối lập ngày xưa là ông Kim Beazley khi cộng đồng Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất nước tại đại sảnh của Quốc hội Liên bang. Tôi cũng được mời tham dự buổi tiếp tân ngoài trời khi Thái tử Charles đến Sydney. Tôi thấy điểm này: khi mọi người tham dự thấy thủ hiến hay lãnh tụ đối lập hay Thái tử Charles thì họ kéo đến rất là đông, kéo đến gần để được nhìn những vị lãnh đạo đó cách rõ hơn, và hơn thế nữa làm sao để được bắt tay, để được chụp chung một tấm hình. Nên đôi khi tôi tình cờ được chụp hình ké mà chưa bao giờ nhận được tấm hình nào cả. Nói chung lúc ấy không khí thật là tưng bừng, vì ai cũng muốn có một tấm ảnh chụp chung với những vị lãnh đạo thế giới để khoe với bà con, bạn hữu, để treo trong văn phòng, treo bức ảnh ở trong văn phòng hay là trong nhà của mình, làm kỷ niệm. Có lần tôi được chụp chung hình với Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan. Nhưng mà rất tiếc đó là hình nộm. Hình nộm mà đứng kế bên mình ôm ổng mình chụp. Rất tiếc. Chứ chưa phải hình thật. Sau một thời gian thi hành chức vụ, đặc biệt là tại miền Galilee, danh tiếng của Chúa Thế Giê-xu trở nên lừng lẫy khắp nước. Vì thế khi Chúa Thế Giê-xu tiến vào thủ đô Jerusalem trên lưng lừa, người dân thập phương về dự đại lễ vượt qua đùng đùng kéo nhau chào đón và hoan nghênh Ngài. Dân chúng muốn Chúa Thế Giê-xu làm vua, giải phóng họ khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã. Nhưng Ngài lại có một chương trình khác. Qua câu chuyện này chúng ta có thể tìm thấy hai bài học chính cho mình. Thứ nhất, thái độ của chúng ta đối với vua. Và thứ hai, thái độ của vua đối với chúng ta. Muốn hiểu được cả sách Mác và những sách khác trong Tân Ước đó, chúng ta phải nhìn toàn bộ Kinh Thánh. Nếu chúng ta bắt đầu từ Sáng Thế Ký đó, thì chúng ta biết đó, là Adam thứ nhất là người đã bất vân phục Đức Chúa Trời, phạm tội ăn trái cấm và tội lỗi bước vào thế gian. Và ngay khi ấy, Đức Chúa Trời hứa với con người rằng sẽ có một đấng cứu thế ra đời, đem con người trở lại với vườn địa đàng hay là với thiên đàng. Thì Chúa của Thế Giê-xu là Adam thứ hai. Vì vậy, nếu chúng ta nhìn lại các sách Tin Lành và các sách khác, điểm quan trọng mà các sách Tin Lành nói đi nói lại mà có thể nó nằm ẩn đâu đó mà chúng ta không khám phá được, đó là gì? Là sự vâng phục tuyệt đối của Chúa của Thế Giê-xu để đưa con người trở lại với Đức Chúa Trời, để đưa con người trở về với thiên đàng. Những gì con người mất vào thời Adam đầu tiên đó, chúng ta sẽ tìm thấy lại được trong Khải Huyền, là khi Chúa Thế trở lại đem chúng ta về với Ngài. Và vì chính vì vậy đó, muốn hiểu sách Mác này đó, thì chúng ta cũng phải nhìn trong cái bối cảnh là sự vâng phục tuyệt đối của Chúa Thế Giê-xu. Và đương nhiên bài học ta có thể áp dụng cho mình nói chung đó, là sự vâng phục của chúng ta đối với Ngài. Trải qua nhiều thế kỷ, dân Do Thái sống trên đất nước mình mà cứ ngỡ là đang sống nơi xứ người, vì đế quốc La Mã đang thống trị họ bằng bàn tay sắt. Hơn nữa, trong cái nhìn của người Do Thái, dường như Đức Chúa Trời đã bỏ rơi họ sống trong đau khổ và nhục nhã. Mùa đông lạnh lẽo và u ám đã kéo dài quá lâu trên đất nước của họ và trên chính cuộc đời của họ. Tuy nhiên, sau những kết quả lẫy lừng của Chúa Thế Giê-xu tại miền đất Galilee, với những phép lạ, với những lời giảng dạy đầy quyền năng của Ngài, 12 môn đệ thân tín của Ngài nghĩ đến một tương lai rực rỡ hơn. Cho nên họ trên đường, họ tranh cãi nhau, ai sẽ giữ chức vụ lớn hơn ai. Bây giờ, cũng trên con đường trở về, tiến về thủ đô Jerusalem, nơi chặng đường cuối, trước khi đến đó, thì người mù Ba-ti-mê trong Mác đoạn 10 câu 48 đó, tuyên bố một câu, ảnh hưởng đến các môn đệ, và Mác ghi lại tại đây là gì? Ba-ti-mê tung hô Chúa của Thế Giê-xu là con vua David trước mặt nhiều người. Tất cả như báo hiệu cho thấy rằng mùa đông sắp qua, mùa xuân đang tới. Cảm giác dường như sống nơi đất khách quê người và cảm giác Đức Trời bỏ rơi dân tộc Do Thái đang lui vào dĩ vãng. Và đế quốc La Mã dường như đang nhận một lời cảnh cáo mạnh mẽ rằng thời điểm họ rời khỏi đó, rút lui về La Mã sắp đến. Chúa của Thế Giê-xu, con vua David, sắp sửa tiến vào thủ đô Jerusalem. Giữa làn sóng người khắp nơi đổ về, chuẩn bị cho đại lễ vừa qua. Khi đến làng Bethphage và làng Bethany, Chúa Thế Giê-xu sai hai môn đệ đi và dặn rằng: hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó thấy một con lừa, con đang buộc, chưa có ai cởi, hãy mở nó ra, dắt nó về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng vì sao làm điều đó, hãy nói rằng Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Làng Bê-pha-dê cách Jerusalem khoảng 3 cây số, còn làng Bethany thì gần hơn, nơi có nhà của Lazaro và hai người em gái là Ma-thê và Mary ở. Có lẽ đây là nơi mà mỗi ngày Chúa Giê-xu trở về nghỉ sau khi hoạt động tại thủ đô Jerusalem. Chúng ta không rõ Chúa Giê-xu có dàn xếp trước với người chủ con lừa, hay là người chủ con lừa có nói trước gì với Ngài không, nhưng là căn dặn của Chúa Giê-xu có thể gây bối rối cho hai môn đệ. Hãy đến làng ngay trước mặt các ngươi, vừa khi vào đó thấy một con lừa con đang buộc, chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng vì sao làm điều đó, hãy đáp rằng Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Làm sao tự nhiên trong sân nhà người ta tháo dây cổ con lừa rồi dẫn lừa đi, và nếu có ai hỏi thì trả lời rằng Chúa cần dùng nó, mà sao đơn giản như vậy? Nhưng bài học mà hai môn đệ này và chúng ta phải học là khi Chúa cứu thế Giê-xu là vua sai đi, dầu chúng ta không hiểu, dầu có những điều rất là không thể chấp nhận được, phận sự của chúng ta là gì? Là vâng lời. Ngay cả khi những thắc mắc của chúng ta chưa được trả lời, vì Chúa có thể là vua và chúng ta là thần dân của Ngài. Mặc dù trước đây Chúa Giê-xu nói trước các môn đệ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại, nhưng Chúa Giê-xu tiến vào thủ đô Jerusalem không phải như một nạn nhân, nhưng một vị vua mà các môn đệ phải tiếp tục vâng lời Ngài. Ngày xưa trong chế độ quân chủ, chúng ta đã nghe câu nói này: quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Nếu vua bảo chết mà không chết là không trung thành. Ngày nay nếu mạng lệnh nào của Chúa Giê-xu dạy mà chúng ta không thích thì chúng ta xử Ngài chết, chứ chúng ta không chịu chết. Chúng ta là vua chứ không phải Ngài là vua. Và đây là điểm chúng ta phải xét lại. Nếu chúng ta xưng nhận Chúa có thế, Chúa Giê-xu là Chúa có thế và chủ đời sống mình, tức là Ngài là vua cuộc đời của con, thì quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Khi hai môn đệ đến căn nhà mà Chúa Giê-xu đã cho biết, thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người đó hỏi rằng các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời: theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn thì họ để cho đi. Đây là con lừa chưa có ai dùng cả, và người chủ này dành cho Chúa Giê-xu sử dụng, nói lên thái độ và hành động vâng phục cũng như tận hiến của mình. Có người còn giải thích rằng con lừa con chưa ai cởi, tức là con lừa nó chưa có thuần. Nhưng mà con lừa này đã thuần phục Chúa Giê-xu để Ngài cởi vào, để cởi tiến vào thủ đô Jerusalem, chỗ đông người. Cũng nói lên một hàm ý là gì? Là sự vâng phục. Khi biết rằng một vị vua mới vừa ra đời, các nhà thông thái từ phương đông lặn lội đường xa tìm đến Ngài. Và khi gặp được Chúa Giê-xu, họ dâng lên Ngài lễ vật gồm vàng, nhũ hương và một dược, là những vật quý báo dành cho vua chúa thời bây giờ. Thưa bà anh chị, khi chúng ta có món quà để dâng tặng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, các chính khách thế giới hay bất cứ ai trên thế giới, những người ở địa vị cao, thì chúng ta thường phải, đúng là chúng ta phải dâng tặng những vật rất là quý báu, đắt tiền. Nếu Chúa Giê-xu là vua của chúng ta, và nếu công việc của Ngài cần bất cứ điều gì hay là vật gì từ chúng ta, từ phương tiện vật chất cho đến một hộp bánh ngọt, chúng ta cũng phải dâng tất cả tấm lòng. Nhưng mà cho phép tôi nói điều này: nếu một người không dám dâng 1/10 lợi tức vào công việc Chúa, người đó khó có thể dâng vật tốt nhất, điều tốt nhất lên Chúa Thế Giê-xu là vua của chúng ta. Điểm đáng buồn là mặc dầu Chúa Thế Giê-xu là vua của cuộc đời mình, một số con dân của Chúa vẫn còn buộc con lừa của mình mà không chịu tháo ra cho Ngài sử dụng. Hơn nữa, đang khi nhiều người sẵn sàng như con lừa để Chúa Giêsu sử dụng cuộc đời của mình, thì có thể một vài người khác đang đi thong dong trong cánh đồng hoang, mặc cho công việc Chúa cần. Khi Chúa thấy tiến vào thủ đô Jerusalem, nhiều người trải áo mình trên đường, lại kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng, người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, phước cho nước đến là nước vua David tổ phụ chúng ta, Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi tung hô những lời này, dân chúng đang dùng thi thiên thứ 118 câu 25 đến câu 26 mang tính cách thờ phượng, vì chữ Hosanna này vốn là một lời cầu nguyện, mang ý nghĩa là xin hãy cứu con, giải cứu con. Nhưng mà lần hồi chữ này mang tính chất ngợi khen. Cho nên thưa ông bà anh chị, Chúa có thế Giêsu là vua chúng ta, thái độ hành động thờ phượng chúng ta hiện nay có xứng đáng chưa? Phải thành thật mà công nhận rằng chúng ta chưa thờ phượng Chúa có thế Giêsu với lòng tôn kính Ngài như đáng phải có, chưa thờ phượng Ngài với tấm lòng vui mừng như đáng phải có. Trong bài học tượng nhật với đề tài Ê-xê-chia, vị vua kính sợ Chúa, theo sách Sử ký thứ nhì đoạn 29 câu 30 cho thấy đêm này, khi sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta đúng đó, chúng ta sẽ được phước, mà nếu nó sai đó, chúng ta mất phước. Vì vậy Chúa của Thế Giêsu đã bước vào cuộc đời chúng ta trong tư thế nào? Như một vị vua chiến thắng, mà chúng ta phải cúi đầu, cúi cả tấm lòng và thưa với Ngài rằng: đây cuộc đời con, xin Ngài hoàn toàn sử dụng. Hay là Ngài đến với chúng cuộc đời chúng ta giống như một vị vua khiêm nhu, ban ta sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, giữa những dòng tố của cuộc đời. Còn bây giờ Ngài bước vào, Ngài đang ở tư thế nào trong cuộc đời của chúng ta? Khi Chúa Thế Giêsu tiến vào thủ đô Jerusalem, nhiều người dân trải áo mình trên đường cho con lừa Ngài cởi bước lên. Họ cũng chặt nhánh cây, vẫy tung hô Ngài, xưng Ngài là con vua David, tái lập lại nước của vua David, một vua nổi danh của một thời huy hoàng nhất của đất nước Israel. Nói cách khác, dân chúng Israel, dân chúng Do Thái tung hô Chúa Thế Giêsu là vua của họ. Vì thế chúng ta không nên lạ về câu tâm tình của hai môn đệ khi mà họ từ thủ đô Jerusalem trở về làng Emmaus đó, lúc mà Chúa Giêsu bị chết từ cây thập tự đó. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu dân Israel. Nhưng mà chúng ta không lấy làm lạ khi dân chúng có mặt từ thủ đô Jerusalem tung hô Chúa Thế Giêsu: Hosanna, đáng ngợi khen con, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, phước cho nước đến là nước vua David tổ của chúng ta, Hosanna ở trên nơi rất cao. Như đã nói là chữ Hosanna vốn có nghĩa là giải cứu. Nên khi tung hô Chúa Thế Giêsu: Hosanna, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, phước cho nước đến là nước vua David tổ phụ chúng ta, Hosanna ở trên nơi rất cao, dân chúng muốn Ngài giải phóng họ khỏi ách nô lệ của Đức La Mã. Đó là tung hô, ý nghĩa là tung hô của họ. Lời căn dặn của Chúa Thế Giêsu cùng hai môn đệ và lời ghi của Mác tại đây ứng nghiệm lời tiên tri Sa-ca-ri đoạn 9 câu 9, ghi như thế này: Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trổ tiếng reo vui. Này vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì mà và cỡ lừa, tức là con của lừa cái. Nói chung, dân chúng Do Thái hoan nghênh Chúa Thế Giêsu như là đấng Messia của thời cựu ước đã cho biết, là vua mà họ trông đợi bấy lâu nay, giải phóng họ khỏi tình trạng nô lệ của Đế quốc La Mã. Tuy nhiên, trên con đường tiến về thủ đô Jerusalem, Kinh Thánh ghi như sau: Ngài thì đi trước, các môn đệ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm 12 sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy ra, xảy đến cho mình rằng: Này, chúng ta lên thành Jerusalem, có người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại. Chúa Cứu Thế Giê-xu chấp nhận sự hoan nghênh đó của dân chúng, nhưng mà cho họ biết rằng Ngài là vua trong lãnh vực tâm linh, chứ không phải trong lãnh vực chính trị như họ hiểu và họ muốn. Chúa có thể là vua với tâm tình, Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết cái thập tự. Có lẽ chúng ta không quên lời Chúa của Thế Giê-xu phán các môn đệ khi họ tranh cãi nhau ai là lớn hơn hết trong họ. Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Và Ngài muốn cho các môn đệ Ngài và chúng ta hiểu rằng làm vua trong cái nhìn của Chúa của Thế Giê-xu có nghĩa là gì? Thật sự có nghĩa là gì? Có nghĩa là hy sinh. Mà sáng nay trong bài học trường nhật chúng tôi học về người chăn thật đó là gì? Người chân thật vì đàn chiên mà phó sự sống mình. Đó là vua. Cho nên thưa ông bạn chị, nhìn thái độ một người bước vào chức vụ lãnh đạo hội thánh, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết người đó hiểu và thi hành chức vụ đúng hay sai theo tinh thần của Chúa Giê-xu. Có người chăn chiên chỉ tìm cách hớt lông chiên, nghĩa là trục lợi. Có người chăn chiên chỉ là lùa chiên đến hàng làm thịt, mà không dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh, nghĩa là không phục vụ nhưng mà lạm quyền trục lợi. Chúng ta phải bước vào những chức vụ lãnh đạo hội thánh, hoặc là quản nhiệm, hoặc là trưởng nhóm nhỏ, hoặc là trưởng ban ngành với tinh thần vì chiên mình phó sự sống mình. Cho nên Chúa Thế Giê-xu cho các môn đệ thấy rõ ý nghĩa mà Ngài muốn họ hiểu vua có nghĩa là gì. Chúng ta có thể ngạc nhiên tại sao Chúa Thế Giê-xu lại đặt vấn đề con lừa chưa ai cởi. Theo luật pháp lúc bây giờ và phong tục bây giờ đó, con vật chưa ai cởi hay chưa mang ách hay chưa làm việc là con vật được dành cho một nghi lễ quan trọng. Theo Dân Số Ký đoạn 19 câu 2 hoặc là Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 21 câu 3. Ngoài ra khi ghi chi tiết, hai môn đệ lấy áo mình trải trên lưng con lừa và nhiều người trải áo mình trên đường. Kinh Thánh cho thấy rằng họ bày tỏ lòng hoan nghênh Chúa có thế như một vị vua theo phong tục lúc ấy. Dân cho thấy mong đợi Chúa Thế Giê-xu giải phóng họ khách nô lệ của Đức La Mã. Nhưng họ không biết rằng con lừa mà Ngài đang cởi và dây cương mà Ngài đang cầm chỉ là vật mượn của người khác mà thôi. Không có một vua nào giống như Ngài. Tại vì Ngài muốn làm vua trong cõi lòng của con người, chứ không phải trên một mảnh đất trên thế giới này. Và hơn nữa còn một ghi rằng Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự xung quanh, cho thấy rằng Chúa Thế Giê-xu không tiến vào Jerusalem như một vị vua mà dân Do Thái mong đợi. Vì Ngài không đi ngang qua các đường phố chính hay là dừng lại ở những địa điểm quan trọng về hành chánh, mà Ngài lại tiến vào đền thờ xem xét mọi sự xung quanh. Chữ liếc mắt trong câu Ngài liếc mắt xem mọi sự xung quanh cũng là chữ được dùng những một vài nơi khác trong sách Mác, đề cập đến một cái nhìn với nhiều cảm xúc trong một thời điểm đặc biệt nào đó. Tại sao Chúa Giê-xu nhìn quanh đền thờ với nhiều cảm xúc mạnh như vậy? Vì Ngài nhìn thấy tại đền thờ, nơi thờ vượng Đức Chúa Trời, nơi được gọi là nhà cầu nguyện, có những kẻ buôn bán, có những người đổi bạc, có những kẻ bán bò câu, như là một cái chợ, chứ không còn là nhà cầu nguyện nữa. Ngài liếc mắt nhìn thấy cảnh đó và Ngài xúc động. Cho phép tôi hỏi, Chúa Cứu Thế Giê-xu đang nhìn thấy gì tại ngôi nhà thờ này? Và chính vì Ngài nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó, làm mất đi ý nghĩa thờ phượng đó, mà sau đó chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đưa ra một hành động mà chưa hề thấy trước đó, là Ngài dọn sạch đền thờ, dọn sạch nơi buôn bán, dọn sạch đền thờ. Cho nên xin Chúa thương xót hội thánh chúng ta, để ngôi nhà thờ này trở nên nơi thờ phượng Chúa, nhà cầu nguyện, chứ không thể là nơi buôn bán, nơi tranh chấp quyền hành. Chúa Thế Giêsu muốn nói gì với đoàn dân đông và với các môn đệ của Ngài qua hành động đến đền thờ, thay vì Ngài tuyên bố một lời khởi xướng một phong trào cách mạng giải phóng đất nước? Chúa Thế Giêsu là vua, nhưng mà không giống như các vị vua khác đang cai trị trên các lãnh thổ. Ngài cai trị trên tấm lòng của con người. Ngài giải phóng những ai tin nhận Ngài bằng chân lý, chứ Ngài không giải phóng họ bằng những cuộc tranh chiến đổ máu kéo dài không dứt. Ngài bẻ gãy gông cùng của quyền lực tội lỗi trói buộc con người, không phải bằng quyền lực nhưng bằng tình yêu. Và Ngài nhận lấy sự ghen ghét hận thù trên thân thể của Ngài vì tội lỗi con người, mà Ngài không hề có ý trả thù. Chúa của thế của chúng ta chính là một vị vua khiêm nhu, và hình ảnh đó Ngài muốn chúng ta bước theo. Chính vì hiểu Chúa Thế Giêsu theo quan điểm của con người rằng Chúa Thế sẽ đánh đuổi quân đội La Mã và làm vua dân Israel, nên sợ quân đội La Mã sẽ đàn áp dân chúng, mà thầy tế lễ thượng phẩm Ca-phe đã phát biểu một câu hết sức là gọi là rất là nổi bật, đặc biệt á: thà một người chết vì dân thì ít hơn. Tại vì hiểu sai cho nên đưa ra một kết luận sai. Ngoài ra có mấy chăng hành động đến đền thờ của Chúa Giêsu thay vì tuyên bố khởi xướng một phong trào giải phóng đất nước, gây cho nhiều người mới vừa hoan nghênh Ngài đó, thì chẳng bao lâu sau, vài ngày sau thôi, họ kêu gào đòi đóng đinh Ngài trên cái thập tự. Và cho phép tôi hỏi điều này cho tất cả mọi chúng ta: có lúc nào đó hoặc là ngay bây giờ ông bà anh chị hiểu lầm mục đích Chúa của Thế Giêsu đã đến với cuộc đời mình không? Hay là chúng ta không hiểu được Ngài qua những biến cố xảy ra xung quanh chúng ta không? Có phải vì hiểu lầm mục đích của Chúa Thế Giêsu đến cuộc đời mình và không hiểu Ngài mà có lúc nào đó chúng ta ca ngợi Ngài, rồi cũng chẳng bao lâu sau đó chúng ta thất vọng về Ngài? Chúng ta muốn Chúa Thế Giêsu giải quyết những khó khăn hoặc là chữa lành ngay những căn bệnh của mình, nhưng mà dường như Chúa của Thế Giêsu lại muốn ta học tập sự nhịn nhục. Chúng ta muốn Chúa Thế Giêsu trừng phạt kẻ thù chúng ta thẳng tay, nhưng mà dường như Ngài muốn đổi mới cuộc đời chúng ta và Ngài muốn đổi mới cuộc đời của những người đó. Có phải chăng vì chúng không hiểu Chúa của Thế Giêsu nên có lúc ta ca ngợi Ngài, nhưng mà có lúc chúng ta thất vọng Ngài nhiều quá? Chúng ta chưa biết thái độ của Chúa đối với chúng ta. Ngài đối với chúng ta bằng một thái độ khiêm nhu. Ngày nay biết bao nhiêu người trên thế giới tìm kiếm quyền lực qua tiền bạc, qua địa vị bằng mọi cách. Kẻ thì trở nên trùm ma túy, người thì trở thành lãnh tụ, và như đó dùng quyền lực của mình để bảo vệ quyền lực mình đang nắm giữ. Chúng ta những con người tầm thường cũng muốn có quyền lực và sử dụng quyền lực của mình từ trong gia đình đến hội thánh, mà kể ra ngoài xã hội nữa nếu có thể. Trên một phương diện khác, chúng ta không muốn khuất phục trước thẩm quyền của người khác, mà chúng ta thấy khắp nơi con cái không muốn vâng phục cha mẹ, tín đồ không muốn vâng phục người lãnh đạo thuộc linh, người dân chỉ vâng phục nhà cầm quyền khi có cảnh sát, khi nhà quyền dùng cảnh sát quân đội. Vì thế trong gia đình và hội thánh, ngoài xã hội mới xảy ra nhiều vấn đề rắc rối. Mà khi nhìn lại, chúng ta nhận thấy rằng nguyên nhân thầm kín chỉ là vấn đề quyền hành, thiếu tinh thần khiêm nhu. Qua câu chuyện được ghi trong Mác đoạn 11 của 1 câu 11, mặc dầu Chúa Thế Giêsu được tung hô là vua, nhưng chúng ta có thể nói quyền lực và sức mạnh của Chúa Thế Giêsu là khiêm nhu trước ý chỉ của Đức Chúa Cha, tự hy sinh vì con người tội lỗi, để biến đổi thế giới này trở nên một chỗ tốt đẹp hơn. Và Chúa Thế Giêsu cũng muốn chúng ta cộng tác với Ngài trong công tác này, qua nơi sống đạo mỗi ngày, giữa hội thánh, trong gia đình, bằng một thái độ vâng phục và cũng như một sự thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ. Cho nên người xin Chúa dùng lời Chúa nhắc nhở chúng ta mang tâm tình của Chúa trong nếp sống mỗi ngày, từ trong gia đình đến hội thánh đến ngoài sau. chúng ta sẽ biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Xin ta bị cùng nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, nguyện xin lời Chúa nhắc nhở, thách thức chúng con, biến đổi chúng con mỗi một ngày trở nên giống như Chúa của thế của chúng con càng hơn. Và qua đó, chính chúng con, những người xung quanh chúng con cũng sẽ được phước. Con cảm tạ Ngài và cùng ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.